quý vị, bây giờ là 8 giờ 31 phút ở Texas và sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục vấn đề hôm nay: phần điều hợp của Quan Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và trên đường dây điện thoại. Chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Bot People SOS. Trước hết xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, xin chào anh Huy Cường và xin chào anh Quan Hưng cũng như tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng tất cả quý khán giả. Mùa hè đã thực sự đến rồi, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ơi, bên này nóng lắm mà cái mùa hè là cái dịp người ta đi chơi. Chúng tôi hỏi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng như thế này là ở bên Washington á, cái nơi mà nhiều người họ cũng đến viếng thăm, tức là mùa hè thì quý anh đón nhận rất là nhiều du khách, nhưng mà còn quý anh ở Washington thì lại có đi chơi đâu hay không ạ? Hay là cũng cùng với lại du khách ở bên đó để mà ngắm thắng cảnh, mà ngày nào cũng thắng cảnh như vậy thì đâu còn thắng cảnh phải không ạ?
Dạ vâng. Cái câu hỏi này nó cũng rất là khắc cơ anh Quan Hưng. Vâng, ở đây thì người ta cũng hay đi nghỉ mát ở những nơi khác, bởi vì anh biết đó, ở chỗ nào lâu rồi quen rồi thì nó đâm ra nhà. Mà người Mỹ thì cái vấn đề mà năng động của họ, di động của họ nó rất cao. Lúc nào họ cũng lái xe, lúc nào họ cũng đi máy bay để mà di chuyển đến những cái nơi mới lạ. Mùa hè ở đây thì đúng là như anh nói, có rất nhiều du khách ở các nơi về, nhưng mà đồng thời cũng rất nhiều người Mỹ sống cư dân tại đây thì họ lại đi những nơi khác. Riêng hôm nay ở đây thì trời đang sầm xì, ngày hôm qua thì nắng và trời rất là trong, gần như không có một tí mây nào, nhưng mà hôm nay thì trời đã sầm xì mất rồi. Sấm chớp là bắt đầu nó báo động có thể là sẽ mưa lớn chiều hôm nay, và tôi mong rằng là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cho các chuyến bay, bởi vì chiều hôm nay là bắt đầu lục tục một số người ở các cái thành phố và tiểu bang khác nhau bay về Hoa Thị Đốn để chuẩn bị cho cái cuộc tổng vận động ngày mai và ngày mốt ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thưa anh Quan Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, với những cái chương trình rất là bận rộn như vậy trong tuần này cũng như là trong những ngày sắp tới của tổ chức Bóng People SOS, thì anh có thể cho quý thính giả biết rằng diễn tiến tới đâu rồi thưa anh, cho cái cuộc vận động này ạ?
Vâng, trước hết là chiều nay thì sẽ có một cuộc họp không chính thức của một số người đến sớm để bàn cái công việc cho ngày mai. Và ngày mai đó là thứ tư, thì 9 giờ sáng rất là sớm là đã có một cái cuộc họp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, họp với lại ông đại sứ lưu động đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ là ông David Saperstein. Chúng tôi sẽ có một phái đoàn cỡ khoảng 12 người đến họp. Và rồi sau đó là 11 giờ đó thì lại có một cái buổi họp với lại Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Đây là một cái cơ chế tư vấn do Quốc hội thành lập và chỉ định những người ủy viên. Tổng thống Hoa Kỳ cũng chỉ định một số ủy viên vào đó, và cái vai trò của họ là cố vấn cho Tổng thống, Bộ Ngoại giao và Quốc hội Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Và rồi sau đó là 2 giờ chiều thì có cái buổi điều trần ở tại Hạ viện Hoa Kỳ trước cái Ủy ban đối ngoại, và cái đề tài lại cũng về vấn đề tự do tôn giáo. Năm nay đặc biệt thì có một vị mục sư Tin Lành, trước đây là quản nhiệm cái hội thánh rất lớn, nhưng mà hội thánh là hội thánh bị kiểm soát bởi chính quyền. Và trước đây thì mỗi lần mà có các phái đoàn ngoại quốc mà đến vùng Tây Nguyên đó, thì họ đều được dẫn đến hội thánh này, bởi vì rất đông tín đồ, lúc nào cũng ngườm ngượp là 36.000 tín đồ của người Tây Nguyên. Nhưng mà những cái phái đoàn ngoại quốc lại không biết rằng thực sự ở đằng sau hoàn toàn bị chính quyền kiểm soát. Thì ngày mai cái vị mục sư quản nhiệm, cho tới khi mà ông ta phải bỏ nước ra đi đấy, là người sẽ điều trần và trình bày tất cả cái sự thật ở đằng sau. Và đồng thời cũng có một người nữa là nhân chứng, thì cô này là theo đạo Cao Đài và đại diện cho khối Nhân Xanh đạo Cao Đài ở Việt Nam, để mà ra trình bày với Quốc hội Hoa Kỳ về cái hiện trạng của đạo Cao Đài. Đây cũng lại là một cái điều rất là mới lạ, bởi vì trước bây giờ chưa hề có một cái cuộc điều trần nào của người Cao Đài hết, thì đây là lần đầu tiên. Thì đó là cái ngày mai, và cũng vào tối ngày mai thì có một cái cuộc họp khá đông đủ của các phái đoàn từ các nơi lục tục đổ về Hoa Thịnh Đốn, bởi vì ngày 23, tức là thứ năm đó, mới là cái ngày tổng vận động chính thức. Sẽ có đông đảo những người, hàng mấy trăm người từ các nơi đổ về đây để gõ cửa các cái văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ. Thực sự gọi là gõ cửa cho nó vui vậy, chứ thực sự chúng tôi đều đã phải sắp xếp trước những cái buổi họp rồi, để mà gặp cỡ khoảng gần 50 cái văn phòng của các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, để mà vận động cho một cái chính sách đối ngoại từ Quốc hội Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Buổi sáng ngày thứ năm thì chúng ta có một cái cuộc họp khoáng đại, nghĩa là phần lớn các cái phái đoàn ở các nơi về ngồi chung ở trong một cái phòng họp rất là rộng, và các vị dân biểu thượng nghị sĩ sẽ đến với chúng ta để mà yểm trợ, bày tỏ cái sự yểm trợ của họ, hoặc là nêu lên những cái hành động lập pháp mà họ dự định để ủng hộ cho chúng ta. Thì đến nay có 9 vị dân biểu và thượng nghị sĩ đã đồng ý sẽ đến dự. Từ giờ cho đến thứ năm chúng tôi tiếp tục vận động thêm những vị dân biểu thượng nghị sĩ khác cũng đến. Và đặc biệt trong cái thời gian từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày thứ năm, và cái thời gian họp khoáng đại, thì năm nay chúng tôi làm một cái chuyện tôi nghĩ rằng rất là độc đáo, đó là chúng tôi sẽ nối kết ở trong nước vào trực tiếp với Quốc hội Hoa Kỳ, để một số nhà hoạt động về xã hội dân sự, một số chức sắc tôn giáo sẽ có cái cuộc đối thoại trực tiếp với lại các nhà lập pháp Hoa Kỳ để bày tỏ cái quan điểm của người dân. Ở trong cái chuyến đi của Tổng thống Obama đi Việt Nam vừa rồi đó, không có tiếng nói của người dân, bởi vì những ai được mời thì đều bị chính quyền gạt ra, ngăn chặn hoặc là bắt cóc, không cho tiếp xúc với Tổng thống Obama. Thì ra đây là đáp trả lại cái sự việc ấy, thì chúng tôi sẽ có một cái buổi đối thoại giữa người dân Việt Nam và các nhà lập pháp của Quốc hội Hoa Kỳ. Rồi sau đó thì các phái đoàn chia ra thành những cái toán thuộc những cái tiểu bang khác nhau để đi tiếp xúc với các dân biểu thượng nghị sĩ của mình, nhằm vận động cho một cái chính sách đối ngoại từ cái Quốc hội Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và khoảng 6 giờ chiều thì coi như là cuộc vận động hoàn tất, một số anh chị em sẽ họp lại với nhau ăn cơm chiều và bàn cái kế hoạch cho những tháng và năm sắp tới. Trong khi đó một số người sẽ đi thẳng về cái nơi cư ngụ của mình, nơi cư trú của mình ở các thành phố và tiểu bang khác nhau. Cái đó là cái chương trình chính thức của 2 ngày tổng vận động, ngày mai và ngày mốt. Còn ngày thứ sáu thì có một số người sẽ ở lại để đi thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Như hồi nãy anh Văn Hưng có nói đó, đây là cái mùa mà rất nhiều du khách về vùng này, thì có những người, có những gia đình đằng nào cũng đi vận động ở tại thủ đô của quốc gia Hoa Kỳ, họ cũng sẽ ở lại để mà thăm thú cái thủ đô và những cái thành phố ở quanh vùng thủ đô Hoa Kỳ. Anh Quan Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, lát nữa đây thì chúng tôi sẽ hỏi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng xem coi là nếu mà một du khách đến Hoa Thịnh Đốn thì đến thăm những cái nơi nào. Nhưng mà ngày mai đó, trong cái buổi điều trần ở Quốc hội đó về vấn đề nhân quyền Việt Nam á, thì phía bên phái đoàn Việt Nam thì ngoài những một số những cái nhân vật mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhắc đến thì gồm có những ai, còn phía bên Quốc hội của Hoa Kỳ thì gồm có những vị nào, hoặc là những cái thành phần nào, hay là có những cái ủy ban nào vậy, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
À vâng, về phía Quốc hội Hoa Kỳ đấy thì sẽ có cái ủy ban đối ngoại ở Hạ viện, và đặc biệt ở trong đó có cái tiểu ban đặc trách về nhân quyền do ông dân biểu Christopher Smith làm chủ tịch, sẽ là cái cơ cấu chính yếu ở tại Hạ viện Hoa Kỳ để mà phụ đỡ cho chúng tôi trong cái cuộc tổng vận động này. Thực sự ra là cái văn phòng của ông Joseph Smith đã cử ra một người làm việc với chúng tôi từ mấy tháng nay để mà sắp xếp lịch trình cho cuộc tổng vận động. Trước đây những năm trước đó, thì chúng tôi phải làm hết, nhưng mà càng ngày thì càng nhiều vị dân biểu họ quen biết với lại chúng ta, quen cái sinh hoạt này, và chúng họ thấy rất là đặc biệt, bởi chỉ riêng có cộng đồng người Việt mới có cuộc tổng vận động hàng năm thôi, không có một cộng đồng nào khác, kể cả những cộng đồng lớn hơn rất nhiều và có thể là giàu hơn, mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mà họ không tổ chức được hàng năm như vậy. Có cộng đồng người Ấn Độ cũng có một dạo, có một lần cũng bắt trước chúng ta, nhưng mà chỉ làm được một năm và cái tầm vóc của họ nhỏ hơn rất nhiều. Cộng đồng người Hoa cũng bắt trước chúng ta, nhưng mà cũng chỉ làm được ở tầm vóc rất rất nhỏ thôi. Và rồi cũng có một năm cộng đồng người Đại Hàn cũng đến dự cái buổi của chúng ta và học làm, thì họ cũng làm được chỉ một lần thôi, ở một cái phòng hội nhỏ hơn rất nhiều. Thành ra chỉ có một mình chúng ta năm nào cũng đi như vậy, và đặc biệt năm 2014 chúng ta lại làm hai lần liền nhau trong vòng 3 tháng, bởi vừa mới làm xong cái cuộc tổng vận động vào tháng 3, thì qua đến tháng 5 đã xảy ra cái sự kiện cái giàn khoan Hải Dương 982 đấy, thì chúng ta lại phải quay trở lại Hoa Thịnh Đốn để vận động cấp tốc Quốc hội Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc nhằm giữ lại cái Biển Đông cho dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, nếu anh Huy Cường, anh Quan Hưng còn nhớ, thì Quốc hội Việt Nam không dám ra một cái biểu quyết nào hết. Trong khi đó Quốc hội Mỹ đã ra một cái nghị quyết rất mạnh mẽ là do chúng ta vận động. Là cái đó là hết sức là chéo cẳng lỗ, hết sức là lạ lùng, rằng Quốc hội Việt Nam, đất nước, chịu trách nhiệm về đất nước Việt Nam mà lại không dám ra một nghị quyết, trong khi đất nước Hoa Kỳ do sự vận động của các người Mỹ gốc Việt lại đã rất nhanh chóng ra một nghị quyết. Thì đó là những cái công việc chúng ta đã làm qua rất nhiều năm. Tất cả Hạ viện và rồi từ từ Thượng viện Hoa Kỳ cũng biết đến chúng ta. Và năm nay ở Đại Thượng viện Hoa Kỳ thì rất may mắn là chúng tôi có cô Xuân Phương, là một người mà chúng tôi đã cử vào để mà làm việc với lại ngay trong văn phòng của Thượng nghị sĩ Bill Cassidy của tiểu bang Virginia. Thì cô Xuân Phương là từ rất nhiều tháng nay cũng đã chạy tới chạy lui để mà lo tất cả những cái khía cạnh về phòng ốc, làm các cuộc hẹn này cái vân vân ở tại quốc hội cho các phái đoàn ở các nơi về, để mà có thể sẵn sàng đi tiếp xúc với lại dân biểu thượng nghị sĩ của họ. Chúng tôi sẽ gặp cỡ khoảng gần 50 dân biểu thượng nghị sĩ hoặc là nhân viên lập pháp của họ thuộc mọi lĩnh vực, nhưng mà đặc biệt là về lĩnh vực đối ngoại, bởi vì hiện nay có 3 cái dự luật mà chúng tôi đang thúc đẩy. Và cả 3 dự luật này đều liên quan đến vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, hoặc là đối với cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở trên thế giới nói chung. Thành ra chúng tôi phải làm việc với lại cái ủy ban đối ngoại của Hạ viện và ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ.
Vâng, và thưa quý anh Thắng, thì cho đến bây giờ thì số người mà từ khắp các nơi về để tham dự mấy ngày vận động này có đông không anh?
À vâng, hiện nay đó, chúng tôi đếm được đó, là cỡ khoảng 300, nó thấp hơn mọi năm, bằng nửa mọi năm. Tuy nhiên, có những phái đoàn mà họ không ghi danh, vào phút chót xuất hiện thì chúng tôi không biết được. Bởi vì năm nào cũng vậy, cũng có những người phút chót xuất hiện, hoặc là họ có gửi cái email, họ nói rằng họ sẽ đến, nhưng họ đã không ghi danh chính thức. Thành ra chúng tôi không biết rằng họ có đến hay không. Tôi ước lượng rằng năm nay sẽ từ 350 cho đến 400. Mọi năm thì khoảng 800. Năm nay có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là ở nhiều nơi đã vừa mới có các cuộc biểu tình ở các nơi, cũng như là tổ chức cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở nhiều thành phố, chẳng hạn như ngay tại Houston. Năm nay thì các anh chị ở bên tổ chức cộng đồng đã không đi được đến Hoa Thịnh Đốn tổ chức cái chuyến xe buýt đi về Hoa Thịnh Đốn như là mọi năm. Thành ra chỉ có lẻ tẻ một số người đi mà thôi. hoặc là một phái đoàn rất là lớn, rất rầm rộ. Trước đây là phái đoàn Michigan, năm ngoái đã có 40 người lấy máy bay về vùng này, mà năm nay họ không đi được vì những lý do kỹ thuật này kia. Nhưng mà phái đoàn ấy lại làm một công việc rất là hy hữu, tức là họ hợp tác với ban tổ chức ở vùng Hoa Thịnh Đôn là chúng tôi đó, để mà soạn ra một cái kế hoạch cho những người mà không về được Hoa Thịnh Đôn vẫn có thể góp tiếng nói. Thì đây là những cái người đã từng tham gia những cái chuyến đi trước đây, là họ đã quen biết với các dân biểu, thượng nghị sĩ, họ đã rành rẽ về cái đường đi nước bước, vận động ra làm sao, phát biểu như thế nào. Và năm nay dù rằng họ không đi thì họ vẫn gọi điện thoại vào các văn phòng dân biểu của nghị sĩ một ngày trước hoặc là hai ngày trước, tức là hoặc là hôm nay hoặc ngày mai để yểm trợ, tức là họ nói đúng cái lập luận, cái lý lẽ, những cái yêu cầu của các phái đoàn sẽ đi tiếp xúc trực tiếp để làm gì, để các văn phòng dân biểu thượng nghị sĩ trước khi mà gặp phái đoàn thì họ đã nhận được rất nhiều cú điện thoại từ vùng cử tri của họ, từ tiểu bang của họ để nhắc nhở, đôn đốc về các vấn đề mà chúng ta quan tâm. Và cái phái đoàn của Michigan tuy rằng không đến nhưng mà họ đã thử nghiệm từ rất sớm và đã được cái sự hưởng ứng của một số vị dân biểu thượng nghị sĩ ngay trước khi mà chúng tôi bắt đầu cái cuộc tổng vận động, thì đã có những cái văn thơ, những cái sự xác định rằng họ sẽ ủng hộ. Thành ra đây là một cái sinh hoạt mới mà chúng tôi đang thử nghiệm năm nay lần đầu, là có những người sẽ trực tiếp đến gặp, bởi vì lúc nào chúng ta ngồi xuống trực tiếp nói chuyện thì cũng được lâu hơn và chúng ta biết được cái sự phản ứng, nhìn trên khuôn mặt của các vị dân biểu thượng nghị sĩ hoặc là các cái nhân viên của họ, chúng ta có thể đáp ứng được ngay. Nhưng mà đồng thời cũng có những người sẽ không đến được vì lý do khác, rất quan tâm nhưng không đến được, thì họ vẫn có thể gọi vào và cùng một nhịp, cùng một cái tần số với lại những cái người đi tiếp xúc trực tiếp, và như vậy nó bổ trợ cho nhau. Thì cái đó là cái cách thức mà năm nay mới thử nghiệm, hy vọng sẽ thành công. Và nếu thành công thì sang năm chúng tôi sẽ làm rộng rãi hơn nữa ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ, thưa anh.
Vâng, Thiên Sứ Nguyễn Tiền Thắng, chúng tôi thấy thì hàng năm cộng đồng Việt Nam chúng ta đều có những cái cuộc vận động đối với lại Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, hoặc là đặc biệt là về vấn đề tự do tôn giáo cho Việt Nam. Thì đây là những cái cuộc vận động mà có tính cách chung chung, nhưng mà năm nay thì ban tổ chức là dù có những cái mục tiêu thực tế hoặc là có mục tiêu rõ rệt nào đó, chẳng hạn như là yêu cầu phải có những cái hành động như là trả tự do cho một cá nhân nào đó, hoặc là có một cái điều gì mà có thể đưa đến một cái kết quả ngay lập tức mà chúng ta có thể thấy ngay lập tức, chứ không có giống như là những cái tình trạng như là chung chung như vậy, thì năm nay có những cái mục tiêu đó hay không ạ?
Dạ vâng, thưa anh Quan Hưng và anh Huy Cường cũng như tất cả quý thính giả, có thể là có những cái cuộc vận động của ai khác thì có cái tính cách chung chung, nhưng mà chúng tôi đấy luôn luôn rất là cụ thể. Chúng tôi chủ trương là phải đo lường được cái gì mà không đến được chúng tôi không tính. Có lẽ là tự vì chúng tôi là cái quen về cái ngành kỹ thuật đấy, bởi vì chúng tôi học về ngành kỹ thuật và làm việc trong ngành kỹ thuật rất lâu, thành ra cái gì nó cũng phải rất là cụ thể và đếm được, đo lường được, kiểm định được. Thành ra ngay từ những cái năm đầu là năm 2012 và sau đó trở đi đấy, thì lúc nào chúng tôi cũng có những cái mục tiêu mà rất cụ thể và kiểm định được. Thì ví dụ như năm nào chúng tôi cũng cố gắng vận động thêm một số ít dân biểu thượng nghị sĩ nữa hoặc số đông, nhưng mà đếm được. Chẳng hạn như là những năm đầu chúng tôi chỉ vận động được khoảng 20 dân biểu và thượng nghị sĩ ủng hộ cho mình, rất ít thượng nghị sĩ. rồi từ từ nó tăng dần con số nó lên, tích lũy lên cho đến một khi mà đạt được một cái số khá đông đủ sức để mà ảnh hưởng đến chính sách, các quyết định của Quốc hội Hoa Kỳ ở Hạ viện. Và rồi cách đây khoảng 2 năm tôi bắt đầu tập trung vào Thượng viện để rồi tranh thủ những cái vị thượng nghị sĩ quan trọng. Và cứ từ từ như vậy mỗi năm ta cộng thêm, kéo thêm một số vị thượng nghị sĩ nữa đứng về phía chúng ta. Và cái đó là những cái thành quả rất rõ ràng, rất cụ thể. Cái thứ hai đó là cứ mỗi năm chúng tôi lại cố gắng vươn ra thêm một số các cái thành phố mới, một số cái tiểu bang mới, để không những tranh thủ được các dân biểu thượng nghị sĩ ở những khu vực đó, mà còn hướng dẫn cho những cái đồng hương của mình ở những cái thành phố, ở những tiểu bang ấy về cái cung cách thế nào là vận động quốc hội, thế nào là vận động hành pháp. Bởi vì nhiều người chúng ta chưa quen và chúng ta chưa làm cái công việc ấy là coi chúng ta phí hoài một cái tiềm năng rất lớn, đó là chúng ta là những cử tri người Mỹ gốc Việt, chúng ta là công dân Hoa Kỳ gốc Việt, do đó chúng ta có quyền ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ và có nhiệm vụ ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ trong vấn đề đối ngoại ở khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là đối với Việt Nam, bởi chúng ta nắm vững về vấn đề Việt Nam. Thành ra chúng tôi đã cứ như vậy mà đào tạo, mà hướng dẫn, cứ mỗi năm lại thêm một ít người, và đặc biệt trong đó chúng tôi nhắm vào những người trẻ. Đây là cách để chúng ta nuôi dưỡng và phát triển rộng hơn, càng ngày càng mạnh mẽ hơn, càng hiệu quả hơn cái năng lực vận động ảnh hưởng đến chính sách của quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi lấy một ví dụ, năm nay cái phái đoàn rất đông từ Atlanta khoảng 40 người đã do một người sinh viên rất trẻ vừa mới ra trường thôi, là cô Cẩm Tú, là cái người phối hợp. Cách đây khoảng 2 năm cô Cẩm Tú là một sinh viên đang học ở tại cái trường đại học George Washington ở ngay vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, là cô ấy được một cái học bổng, chúng tôi gọi là học bổng, để giúp cô ấy tham gia vào cái cuộc vận động của những năm trước. Và cô ấy đã hiểu biết hơn và rất là thích thú. Thì năm nay cô ấy ra trường về Atlanta làm việc, thì cô ấy lại hướng dẫn một phái đoàn, ở trong đó cô ấy, cô Cẩm Tú lại đi gây quỹ để giúp học bổng cho 5 em sinh viên ở Atlanta trong chuyến này sẽ về Quốc hội Hoa Kỳ. Đã, như anh Quan Hưng, anh Huy Cường thấy chúng tôi có cái chương trình để đào tạo những người trẻ như vậy. Và đặc biệt năm nay chúng tôi có một người rất rất trẻ mà hoạt động là coi như trong ban tổ chức nữa. Cái cậu này năm ngoái lần đầu tiên đến Hoa Thịnh Đốn là mới có 14 tuổi thôi, ở tại Oklahoma City, và năm nay cậu ấy lại quay trở lại Hoa Thịnh Đốn thì năm nay mới có 15 tuổi thôi, và sẽ tham gia tất cả cuộc họp, kể cả vào trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Năm ngoái cậu ta cũng đã vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cũng phát biểu và cũng lên tiếng và cũng đại diện cho cả cái phái đoàn Oklahoma phát biểu ở tại cái buổi họp khoáng đại năm ngoái, lúc mà mới có 14 tuổi, năm nay là 15 tuổi. Thì Alex là cái cậu này cũng sẽ đi vào Bộ Ngoại giao, cũng sẽ vào cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, và cũng sẽ tham gia phái đoàn, biết đâu chừng hướng dẫn phái đoàn Oklahoma City. Và đặc biệt hơn nữa đó, là Alex trước khi đi thì đã sắp xếp cho các người bạn Mỹ ở trong cái lớp học của Alex đấy, để mà gọi điện thoại vào các văn phòng dân biểu của thượng nghị sĩ. Thành ra Alex làm cả hai, tự mình thì đến Quốc hội Hoa Kỳ, trong khi đó bạn bè trong lớp của mình đấy, thì lại gọi điện thoại đến cho các dân biểu thượng nghị sĩ. Và cái đó là về phần chuẩn bị, vấn đề về phần tích tụ những sự yểm trợ cho mình ở tại Quốc hội. Về chính sách thì tôi luôn luôn có những chính sách rất là cụ thể trong vấn đề vận động. Thứ nhất là từ năm 2013 thì chúng tôi đã có một cái kế hoạch mà như anh Quan Hưng có hỏi đấy, là vận động các vị dân biểu thượng nghị sĩ mỗi người kết nghĩa với một tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Và đến nay thì chúng tôi đã có được khoảng 20 tù nhân lương tâm tổng cộng từ trước đến giờ đã được kết nghĩa. và đến 2/3 những người ấy đều đã được tự do. Và con số 20 người này tuy rằng nghe nó nhỏ đó, so với lại khoảng 200 tù nhân lương tâm hiện nay vẫn còn trong các nhà tù Việt Nam đó, nhưng mà so với các quốc gia khác thì chúng ta đông người được kết nghĩa nhất ở Quốc hội Hoa Kỳ. Bởi vì so với lại Trung Quốc chẳng hạn, đông như vậy mà chỉ có 5 người, 5 tù nhân lương tâm được kết nghĩa thôi. Còn các quốc gia khác đó, thì chỉ có 1 hoặc 2, còn riêng Việt Nam chúng ta đến 20. Và cái này cho thấy rằng mỗi một năm chúng tôi đi vận động thêm một số vị dân biểu và nghị sĩ đồng ý kết nghĩa, thì năm nay chúng tôi lại có danh sách ngắn từ khoảng 5 người nữa lại bổ sung vào. Và mỗi một dân biểu mà, hoặc là thượng nghị sĩ mà kết nghĩa rồi đó, thì họ sẽ gắn bó với vấn đề không riêng tù nhân lương tâm mà họ kết nghĩa, mà với toàn bộ vấn đề đàn áp nhân quyền ở tại Việt Nam. Và rồi cụ thể nữa thì chúng tôi đi vận động cho các cái đạo luật liên quan đến vấn đề Việt Nam. Năm nay thì có 3 cái đạo luật. Đạo luật thứ nhất là đạo luật nhân quyền Việt Nam. Đạo luật thứ hai là đạo luật của chính thượng nghị sĩ John Cornyn đưa ra, là do chúng tôi vận động, là đạo luật chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Và đạo luật thứ ba đó là cái đạo luật bổ sung về luật tự do tôn giáo quốc tế để có thêm những biện pháp chế tài đối với những kẻ vi phạm, mà trong đó Việt Nam vi phạm rất nhiều, rất nặng nề. Thì cái đó lại là một cái cụ thể nữa. Và rồi cụ thể nữa thì cứ mỗi một năm chúng tôi lại có những cái sáng kiến để làm sao cho người ở trong nước không đến được Quốc hội vẫn có thể có tiếng nói vào Quốc hội. Để làm gì? Để chính các nhà lập pháp họ nghe tiếng nói của người dân trực tiếp ở trong nước, không phải chỉ có thuần túy là qua chúng ta là người đồng hương, là đồng bào của họ ở tại Hoa Kỳ, mà các nhà lập pháp từ từ nói chuyện, đối thoại, tìm hiểu, làm việc trực tiếp với những người trong nước. Và như vậy chúng ta nâng cái thế của người dân ở trong nước, không phải chính quyền Hoa Kỳ chỉ có nói chuyện với lại chính phủ Việt Nam, mà bây giờ càng ngày các nhà lập pháp càng tiếp xúc trực tiếp với người dân trong nước. Thì đó là những kết quả rất là cụ thể mà chúng tôi năm nào cũng đề ra để mà thực hiện và đo lường kiểm định lại những cái công tác của mình hàng năm. Từ anh Quan Hưng và anh Huy Cường.
Thưa Vinh Thắng, hình như là năm nay những người nào không đi được thì họ cũng có thể theo dõi trực tuyến các hoạt động của phái đoàn đến từ 20 tiểu bang, phải không thế?
À vâng. Cảm ơn anh Huy Cường đã hỏi. Tự vì thế này, chúng tôi muốn cho người ở hải ngoại, đặc biệt là những người ở Mỹ, theo dõi các cái sinh hoạt ở tại Quốc hội. Bởi vì nhiều người nghe đến đi vận động Quốc hội họ rất là mù mờ, hoặc là họ rất là ngần ngại, nghĩ rằng mình là người tị nạn thì làm sao mà vào được Quốc hội Mỹ, có được phép vào hay không, phải xin phép thế nào. Thực sự ra Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ, Quốc hội là tòa nhà của người dân, họ gọi đùa nó là như vậy. Đó là nhà của dân thì dân có quyền vào, không phải trình giấy tờ gì hết. Mọi người đều có quyền vào Quốc hội Hoa Kỳ. Và chúng ta ngồi xuống nói chuyện với các vị dân biểu, thượng nghị sĩ, bởi chúng ta mới là chủ mà, còn họ là phục vụ cho chúng ta. Thành ra cái cách suy nghĩ đó, nhiều người chưa quen. Thành ra chúng tôi mong rằng mọi người làm quen dần, thấy những người trẻ, những bác cao niên thuộc mọi thành phần ở mọi nơi về đó, rất là hào hứng và cũng rất là hào hùng nữa, để mà đi vận động tranh đấu cho đồng bào của chúng ta. Và như vậy hy vọng tôi sẽ khuyến khích sau có những người khác cũng sẽ tham gia. Và đặc biệt là những người trẻ thì họ sử dụng Facebook rất là giỏi, họ sử dụng những cái kỹ thuật về tin học rất giỏi, thì họ cũng truyền đạt cái đó đến cho bạn bè của họ ở mọi nơi. Và như vậy biết đâu càng ngày càng đông những người trẻ nhập cuộc. Và đồng thời chúng tôi lại cũng muốn cho người trong nước theo dõi từng cái bước đi vận động ở đại quốc của Hoa Kỳ cho đồng bào trong nước, để họ sẽ gắn bó được với lại, và họ hiểu được rằng cái tấm lòng của người Việt hải ngoại như thế nào, và cái sự quan tâm của vị dân biểu, của thượng nghị sĩ ra làm sao. Và đồng thời họ cũng sẽ năm nay họ sẽ thấy được những cái đồng bào của họ ở trong nước nói chuyện trực tiếp với các nhà lập pháp của Hoa Kỳ. ra làm sao. Và như vậy nó tạo cái sự hiểu biết càng ngày càng lan rộng về thế nào là dân chủ. Tại sao những người tị nạn năm xưa mà năm nay lại rất là nghiễm nhiên trở thành những nhà vận động nói lên tiếng nói mà chính quyền Hoa Kỳ phải lắng nghe, không riêng quốc hội mà cả hành pháp. Thế thì tại sao người dân trong nước là dân của một quốc gia lại không có tiếng nói gì hết với chính quyền của mình? Thì từ từ những câu hỏi nó càng ngày nó càng lớn dần, nó càng nhân lên ở khắp nơi trong đất nước Việt Nam. Thì đó là cái bước đầu cho sự thay đổi về tư duy, về ý thức, nó dẫn đến cái sự thay đổi về cái thái độ và rồi đưa đến cái hành động để mà thay đổi đất nước Việt Nam.
Thưa quý anh Thắng, ngày mai chắc lại sẽ rất là bận rộn với những cái công việc trong cái công cuộc vận động này, thì cũng không giữ anh lâu và chắc là anh phải đúc kết chương trình ngày hôm nay thôi.
Dạ vâng, thưa anh Văn Hưng, anh Huy Cường, đúng như vậy, chúng tôi hiện nay vẫn đang làm việc với lại Hạ viện Hoa Kỳ, Ủy ban Đối ngoại để mà hoàn tất các cái bản điều trần cho những cái người mà sẽ ra điều trần vào ngày mai. Thành ra chúng tôi sẽ phải làm việc từ giờ đến chiều, chiều nay, tí nữa đây chúng tôi bắt đầu chạy ra văn phòng, hiện nay tôi đang ở nhà để mà rồi chuẩn bị cái buổi họp mà không chính thức nhưng mà nãy có trình bày đó của những người đến sớm từ các nơi họp bàn với nhau, làm quen với nhau, bởi vì nhiều người chưa bao giờ biết nhau, lần đầu tiên gặp gỡ. Thì bắt đầu chiều nay là coi như là cái cuộc tổng vận động đã bắt đầu rồi, các anh Quan Thường Huy Cường. Tôi chỉ kêu gọi rằng là những ai mà năm nay không lên đường đến dự được thì xin theo dõi. Chúng tôi sẽ trực tiếp, trực tuyến, truyền hình qua cái trang Facebook. Và chúng tôi đã đăng lên trên cái trang Mạch Sống cách nào để mà vào Facebook và theo dõi. Là quý vị có thể theo dõi được phái đoàn của Dallas, phái đoàn của Houston và của các nơi khác trong từng cái bước đi vận động của họ cho đất nước, cho quê hương, cho dân tộc. Tôi xin cảm ơn quý vị và mong sẽ có cái dịp tương trình sau cái mấy ngày vận động vào cái dịp nói chuyện trao đổi thì sau với anh Quan Hưng và anh Huy Cường cũng như với tất cả quý vị thính giả thân mến.
Vâng, cảm ơn anh đã đến với quý thính giả của cả hai đài trong chương trình sáng ngày hôm nay, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin chào anh.